Luận về lập mệnh. Phương pháp sửa lỗi. Phương pháp tích thiện. Lợi ích khiêm cung. Học tập chia sẻ Liễu Phàm Tứ Huấn, thầy Thái Lợi Húc chủ giảng, Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia, ngày 5 tháng 3 năm 2012 đến 23 tháng 1 năm 2013. Tập 11B. Hơn nữa, chúng ta nhìn thấy quý trọng phước của tổ tiên phù hộ lại xây dựng tấm gương tốt, phước của gia tộc ông phù hộ có thể kéo dài 900 năm không suy. Điều này thật đáng để cho chúng ta noi gương. Khi học vấn cao rộng, thường nghĩ mình nông cạn. Cho dù đạo đức học vấn rất khá, cũng dùng tâm ngu dốt nông cạn để đối mặt với cuộc đời. Ngăn ngừa bản thân cống cao ngã mạn, không coi ai ra gì là không tốt. Hơn nữa, tục ngữ nói, ngoài trời này có bầu trời khác. Thật ra, chúng ta mấy đời người này do luân lý đạo đức đã đứt gãy mấy đời. Bản thân chúng ta đọc những chuyện đức dục đó, đọc rồi đều sanh tâm hổ thẹn, so với đạo đức, tấm lòng của cổ nhân khoảng cách quá lớn. Cho nên, đức nhìn lên thì hổ thẹn, so với thánh hiền, tổ tiên thì sẽ hổ thẹn. Hơn nữa, sẽ không ngạo mạn. Kinh văn tiếp đó nói rằng, xa thì nêu đức của tổ tiên, gần thì bồi lỗi của cha mẹ, trên thì báo ân quốc gia, dưới thì tạo phước gia đình, ngoài thì cứu người nguy cấp, trong nghĩ tà kiến của mình. Các bạn, lúc nãy khi mọi người đọc tới câu này, có cảm thấy trạng thái thân tâm của các bạn khác đi không? Sao mọi người không có phản ứng gì hết vậy? Chúng ta bây giờ đồng thanh đọc câu này một lần. Hello, hồn của quý vị có đây không? Có cần gọi hồn về không? Thực sự, đọc câu này một cách thành tâm, nghĩa lý câu này sẽ nhập vào tâm của quý vị. Quý vị dưỡng được chánh khí hạo nhiên. Chúng ta cùng nhau đọc nha. Xa thì nêu đức tổ tiên, gần thì bồi lỗi cha mẹ, trên thì báo ân quốc gia, dưới thì tạo phước gia đình, ngoài thì cứu người nguy cấp, trong nghĩ tà kiến của mình. Đoạn này nói với các em. Đây là trọng điểm. Còn có âm nhạc phối hợp. Quý vị coi, đây đều là cảm ứng. Đoạn này nói với các em rất là rõ ràng. Cái gì mới là cuộc đời có ý nghĩa? Các vị phụ huynh, quý vị đã nói với con của mình cái gì mới là cuộc đời có ý nghĩa chưa? Tại sao học quý ở lập chí? Động lực học tập căn bản chính là trước hết lập ra chí hướng xa rộng. Chúng có trách nhiệm. Cho dù chúng học tập cũng tốt, kinh doanh sự nghiệp cũng tốt, gặp phải trắc trở chúng đều có thể đột phá, do trách nhiệm tuôn trào bất tận của họ là động lực. Họ có thể kiên cường bất khuất. Cho nên, người đã lập chí hướng hợp với nhân nghĩa, gọi là đại chí. Chí hợp với nhân nghĩa. Đại chí. Cái gì hợp với nhân nghĩa? Mong đợi chính mình có thể cứu tế vạn dân, có thể mưu phước trạch cho nhân dân cả nước. Điều này hợp với nhân nghĩa, đại chí. Hợp với tình nghĩa. Mình cố gắng, nỗ lực, thương yêu cha mẹ, hiếu dưỡng cha mẹ, chăm sóc tốt vợ con. Sau đó, thương gia tộc của mình, thương văn hóa đất nước mình. Cái này là người có tình nghĩa. Hợp với tình nghĩa, chí cao. Người này chí hướng cao xa, thanh cao. Hôm nay, giả sử một người tôi muốn đi làm giáo viên, tôi muốn phục hưng sư đạo, tôi muốn đi làm bác sĩ, tôi muốn phục hưng y đạo. Điều này tương ứng với lý trí của họ, lý tưởng cuộc đời, gọi là chí lớn, rất có chí khí. Rất nhiều bạn nhỏ nói, sau này có làm nhà khoa học, phát minh những thứ lợi ích loài người, đây đều là chí lớn. Chí hướng hợp với dục vọng. Tôi phải kiếm nhiều tiền, tôi phải hưởng thụ, tôi phải lái xe gì, tôi phải ở nhà gì. Chí thấp. Người này đã gần như súc sanh rồi. Súc sanh tức là mình phải ăn no. Súc sanh ăn no rồi sẽ không hại những sinh mạng khác nữa. Phải không? Con người ăn no rồi còn phải hại người. Cho nên quý vị coi, người không học luân lý đạo đức còn ghê hơn cả dục vọng của cầm thú. Quý vị coi, hễ xuống dốc rồi, họ thật sự coi dục vọng là một sự truy cầu. Hợp với dục vọng, sau cùng còn trái nghịch với lương tâm. Chí hướng hợp với hận. Cái này là nguy chí. Rất nguy hiểm. Có vài người làm việc gì cũng đem lòng báo thù xã hội hoặc là báo thù người khác. Cái này tức là nguy chí. Có vài người nói là trước đây bị người ta bắt nạt, bây giờ kiếm nhiều tiền rồi, đi khoe khoang với họ, sau đó đè ép họ. Cái này đều là nguy chí, không tốt. Oan oan tương báo, không bao giờ hết. Từ câu kinh này, chúng ta nhìn thấy tổ tiên tuy xa, cách chúng ta mặc dù xa như vậy, nhưng mà chúng ta thân là con cháu của Diêm Hoàng, thân là hậu thế của một dòng tộc, đều có trách nhiệm truyền thừa phát huy. Đạo đức truyền thống 5.000 năm, giáo huấn tổ tiên đứt đoạn ở thế hệ chúng ta. Chúng ta trên thì có lỗi với tổ tiên, dưới thì có lỗi với con cháu đời sau. Vậy chúng ta chẳng phải biến thành tội nhân thiên cổ rồi sao? Cho nên, đọc tới đây, phải hiển dương đức hạnh tổ tiên. Ví dụ, quý vị họ Dương. Họ Dương. Họ Dương là tứ tri đường. Trời biết, đất biết, ông biết, tôi biết. Phải đem đức hạnh của Dương Chấn hiện phát ra. Quý vị là hậu thế họ Dương. Vậy cha Dương Đán là Dương Hữu. Trước cửa nhà trồng 3 cây hòe. Ông công bằng xử lý. Sau đó dùng tánh mạng của cả gia tộc mình bảo đảm người này vô tội. Sau đó còn khuyên hoàng thượng, Hoàng thượng ngài đừng đa nghi như Tào Tháo nữa. Ngài sẽ giết nhầm rất nhiều đại thần. Hoàng đế nghe xong rất tức giận, còn giáng chức ông. Hoàng thượng vốn dĩ nói muốn cho ông làm tể tướng, bây giờ còn giáng chức ông. Ông phải tới nơi bị giáng chức đó làm quan. Kết quả khi sắp phải đi, người ta nói, ôi chao, vốn dĩ ông đã làm tể tướng rồi mà lại bị giáng chức. Ông vui với số mệnh. Ông nói, không sao, tôi không làm tể tướng, con trai tôi nhất định làm tể tướng. Sau đó, con trai của ông là tể tướng Dương Đán, rất nổi tiếng. Hậu thế, huyết mạch họ Dương này gọi là Tam Hòe Đường, tức là ba cây hòe. Các vị phụ huynh, quý vị đã tra qua họ Trăm Nhà chưa? Tổ tiên quý vị mấy ngàn năm nay đã sanh những thánh hiền nào, quý vị có biết không? Ánh mắt quý vị hơi lơ ngơ. Quý vị không nhận tổ quy tông, linh tánh quý vị không cách nào hiển lộ hoàn toàn. Con người phải biết gốc rễ của mình nằm ở đâu. Có một hôm tôi mở ra quyển Câu Chuyện Đức Dục. Phía trước có một bài văn do Thái Trọng viết. Tác giả của Câu Chuyện Đức Dục là tiên sinh Thái Chấn Thân, cùng họ với chúng tôi. Thì rất là vinh hạnh. Kết quả quý vị coi, ông ra làm tấm gương cho chúng ta. Bản thân ông soạn ra bộ sách này, cảm tạ đức của tổ tiên phù hộ. Đem giáo huấn của tổ tiên dành cho hậu thế, dán ở phía trên. Thủy tổ của họ Thái là Thái Trọng. Tôi đọc nội dung bên trong, mới hiểu ra tôi là hậu thế của Chu Văn Dương. Hôm đó đi đường rất là uy phong. Sự uy phong đó là cảm thấy tỉnh ra không ít. Bắt đầu từ hôm đó, phải nhắc nhở bản thân không được làm mất mặt tổ tiên. Thái độ thương dân thương vật của Chu Văn Dương phải truyền lại. Truyền từ ai? Bắt đầu truyền từ chính mình. Xa thì nêu đức tổ tiên, gần thì bồi lỗi cha mẹ. Cha mẹ cách chúng ta gần nhất. Bồi lỗi ở đây là che đậy, che giấu. Tục ngữ nói chuyện xấu trong nhà không truyền ra ngoài. Chúng ta hãy bình tâm mà nhìn. Người không phải thánh hiền không sai sao được. Có thể cha mẹ của chúng ta đời này có làm những điều không viên mãn. Ngày nay, khi người khác phê bình cha mẹ của chúng ta hết sức buồn lòng. Người ta phê bình cha mẹ của mình, chúng ta liền đem sai lầm đó gánh lên thân mình là tôi không tốt, không phải vấn đề của cha tôi, không phải vấn đề của mẹ tôi. Cái này là hành vi tự nhiên hiển lộ của hiếu tâm một người. Mạnh Tử là một so sánh, nói Đại Thuấn là thiên tử. Nếu như có một ngày cha của Đại Thuấn phạm tội bị nhốt lại, Đại Thuấn chắc chắn sẽ chạy vào giám ngục để cứu cha mình ra. Sau đó ngài không làm thiên tử nữa, đưa cha mình chạy trốn. Mọi người từ việc này cảm nhận một chút. Ngài không đành lòng nhìn cha của mình bị nhốt lại. Thiên tử phước báo lớn như vậy, tất thảy ta không cần nữa. Ta chỉ cần cha ta không chịu khổ là được. Tâm của ngài không bị phước báo của thiên tử làm ô nhiễm. Một người đang làm thiên tử, sau đó cha bị nhốt trong ngục, ngôi thiên tử đó ngài còn làm nổi sao? Cho nên có thể thấy, thiên tính tự nhiên của một người được hiển lộ. Mọi người hãy bình tâm quan sát, em bé 1-2 tuổi còn chưa bị ô nhiễm, chưa bị vật dục ô nhiễm. Người ta mắng mẹ của em khóc trước. Mọi người có từng thấy cảnh này chưa? Tôi thấy mấy đứa nhỏ chỉ cần quý vị hỏi các em, ai đẹp nhất, mẹ đẹp nhất? Mẹ em dung mạo ra sao? Câu trả lời của em đều là mẹ đẹp nhất. Đó đều là sự hiển lộ của thiên tánh. Cho nên, chúng ta cứu vớt cho lỗi lầm của cha mẹ. Kế đó, quý vị làm tốt tới nỗi người khác không nhìn vào lỗi lầm của cha mẹ quý vị, luôn khẳng định cha mẹ của quý vị. Đứa con như quý vị có cống hiến rất lớn cho xã hội, đối với dân tộc chúng ta, cống hiến rất lớn. Quý vị che đậy được lỗi lầm của cha mẹ. Trên thực tế, một hai thế hệ của chúng ta có sai lầm nghiêm trọng. Sai lầm gì? Không truyền lại văn hóa tổ tiên. Cho nên bây giờ, vấn đề thanh thiếu niên, vấn đề xã hội, bao nhiêu cụ già lo lắng, chảy nước mắt. Sao lại biến thành thế này? Đây là sao? 30 năm trước, 50 năm trước, người ta đặt kiếm tiền lên vị trí đầu tiên. Họ không có ý xấu. Họ vì gia đình. Họ cũng vì xã hội phát triển. Nhưng họ quên mất cái gốc ở đức. Cho nên bây giờ kết quả thể hiện ra là đem lợi đặt ở trước nghĩa. Thấy lợi thì sao? Quên nghĩa. Cho nên người bây giờ không nói tới tình nghĩa. Đã gây ra sai lầm này. Có một quan lớn nhìn thấy thanh thiếu niên phạm tội nghiêm trọng như vậy mà chảy nước mắt. Hồi đó mình không chú trọng giáo dục, chỉ chú trọng phát triển kinh tế. Bây giờ biến thành thế này, chảy nước mắt. Cho nên, gần thì bồi lỗi cha mẹ. Chúng ta phải gánh vác sự phục hưng văn hóa. Rất nhiều phụ huynh, con cái quý vị từ nhỏ đã bắt đầu học. Đây thực sự là cống hiến lớn nhất đối với dân tộc. Thật sự có thể bồi lỗi của cha mẹ. Tục ngữ lại nói, việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài. Điều này rất quan trọng. Một người đem lỗi lầm của người trong nhà nói ra ngoài, đó là tự làm nhục mình. Có người nào nói lỗi lầm trong nhà mình mà người ta càng tôn trọng quý vị không? Không thể nào. Chỉ là càng nói, càng khiến cho người ta càng coi thường chúng ta mà thôi. Thỏa thích nhất thời, mà chiêu cảm tới đều là sự chê cười của người ta. Người thân, người nhà của mình không thương yêu cho tốt còn đi nói lỗi lầm của họ. Nhà xấu không truyền ra ngoài. Cho nên trong việc xử thế có bốn chữ phải nhớ kỹ. Chỉ cần vi phạm nguyên tắc này, gia đình này, chắc chắn thị phi không ngừng. Xã hội này chắc chắn loạn tướng ngập tràn. Hiện tượng điên đảo rất nhiều. Nguyên tắc gì? Ẩn ác dương thiện. Tất nhiên, không đi nói cái xấu của họ. Quý vị nói cái xấu của họ, họ sẽ nổi nóng. Họ đối lập với quý vị càng không sửa được. Nhưng cũng không phải phóng túng họ. Không đi rêu rao cái xấu của họ. Nhưng mà phải khuyên họ, bản thân mình làm tốt trước. Chính mình làm không tốt, người ta cũng nghe không vô lời khuyên của chúng ta. Cũng là kẻ câm cười người điếc. Khuyên người khác trước hết là phải làm gương mẫu, cái đó. Phải giữ sĩ diện cho người khác. Khuyên sai trong phòng riêng. Trước mặt mọi người, quý vị hãy có tâm trạng liền đi phê bình họ. Họ không tiếp thu được. Hơn nữa, trên thực tế, chúng ta đã nổi nóng rồi. Đã không còn ở trong đạo nữa. sao có thể ảnh hưởng tốt tới người ta được? Quý vị thật sự khuyên riêng họ, họ có thể cảm nhận được là quý vị đang nghĩ cho họ. Lời của quý vị họ rất dễ tiếp thu, quý vị không khiến cho họ khó xử. Dương thiện. Ví dụ nói, người trong nhà, một nửa kia. Người đâu phải thánh hiền, nhất định có sai. Quý vị không nêu cái sai, cái tốt của họ, quý vị khẳng định tán thán. Kể cho bạn bè người thân nghe. Bạn bè người thân lại truyền tới tai của họ. Họ nghe xong, ồ, mình có nhiều cái không tốt mà vợ của mình đều không phê bình mình. Mình tốt một chút như vậy, vợ mình đã khẳng định mình đến thế. Vì mình phải có chí khí, không thể để cho cô ấy thất vọng được. Cho nên ẩn ác dương thiện khiến tâm hổ thẹn của một người, khiến tiềm lực của một người được kích phát. Cho họ lòng tin, khẳng định họ. Ẩn ác dương thiện cũng vậy, nhà như vậy, cả xã hội cũng là như vậy. Ngày nay, báo chí đều nói cái không tốt. Từ trường đó rất loạn, mọi người đều học những thứ không tốt này. Ngày nay quý vị đều nói cái tốt, thì phong khí xã hội sẽ được cải thiện. Mọi người đều noi gương người tốt, việc tốt. Cái này rất quan trọng. Kết quả trên truyền hình đều đưa tin người ta đánh nhau, đưa những tin phạm pháp đó. Vậy học được gì? Cho nên, quý vị nếu có họ hàng trong trường đại học, dạy ngành văn hóa truyền thông này, phóng viên, nhân viên công tác của văn hóa truyền thông, trước tiên là phải bước vào con đường văn hóa truyền thông từ đâu? Tức là ẩn ác dương thiện, tức là cải thiện phong khí xã hội. Y có y đạo, sư có sư đạo, thương có thương đạo, chồng có đạo làm chồng, vợ có đạo làm vợ. Đúng chưa? Làm văn hóa truyền thông cũng có đạo truyền thông. Đều ở trong luân lý đạo đức. Trên báo ân quốc gia, thường nghĩ về việc báo ân quốc gia. Chúng ta thấy bây giờ thế giới có bao nhiêu quốc gia đang đánh nhau trong động loạn. Chúng ta có thể sống những ngày thái bình như vậy. Đây là sự đóng góp của quốc gia, kể cả nền quân đội, chính phủ, nhiều người như vậy, khiến cho xã hội này an định, không có chiến tranh. Chúng ta luôn phải nhớ cái ân này. Con người ở đời, bất kỳ phước phần nào cũng phải biết quý trọng, cũng phải cảm ơn, không thể coi là điều tất nhiên được. Người ta hãy thấy cha mẹ đối tốt với mình, đức đức chăm sóc mình, người khác lo cho mình đều là nên làm, người này sẽ đọa lạc. Phải giữ gìn tâm cảm ơn. Cảm ơn cha mẹ, cảm ơn quốc gia, cảm ơn những thầy cô, trưởng bối đã dạy chúng ta trong quá trình trưởng thành. Ơn như giọt nước, đáp trả suối nguồn. Tri ân, báo ân, người như vậy có phước báo. Hơn nữa, chúng ta phải hiểu, cả quốc gia là sự cống hiến phục vụ của các ngành, các nghề mới giúp cuộc sống mỗi ngày của chúng ta thuận lợi như vậy. Cho nên, đối với các ngành, các nghề đều phải tôn trọng, đều phải cảm ơn. Quý vị tới nhà hàng nào đó ăn cơm, nhân viên phục vụ quý vị phải cảm ơn họ. Tâm cảm ơn này của chúng ta sẽ khiến cho mỗi ngành nghề đều thấy công việc của họ có giá trị, công việc của họ được tôn trọng. Thái độ này rất quan trọng. Khi quý vị đi ăn cơm mà hung dữ với người ta, thì họ nói quý vị có mấy đồng tiền thối thôi. Có gì ghê gớm chứ? Sau đó trước khi bưng thức ăn cho quý vị, họ còn thêm gia vị vô đó, đúng chưa? Cho nên nhu cầu một ngày, trăm công chuẩn bị. Nhu cầu một ngày, nhờ các ngành, các nghề, trăm công tức là các ngành, các nghề giúp chúng ta phục vụ chuẩn bị tốt. Người ta có thể nghĩ như vậy, cảm ơn quốc gia, cảm ơn các ngành các nghề. Tâm quý vị lúc nào cũng đang cảm ơn. Đây là người vui sướng nhất, người có phước báo nhất. Thường ngồi đó oán trách, ngồi đó so đo, đó là người không có phước. Tất nhiên, nếu như về chính trị, còn có một số điều không như pháp, những chỗ làm sai. Trong thời đại này, thật ra mà nói, bình thường. Tại sao? Người không học thì không biết. Chưa học qua làm cha thế nào, họ tất nhiên không biết làm cha. Chưa học qua làm lãnh đạo ra sao, làm quan viên ra sao, họ tất nhiên không biết làm. Cho nên thời đại này, người các ngành các nghề có làm sai, chúng ta cũng không thể chỉ trích. Trung thứ chi đạo, phải trung thứ. Khi đó, chúng ta muốn phê bình người khác, trước hết chính mình phải làm đúng. Tự mình làm đúng rồi, tự mình thực sự làm ra đạo lý đạo đức này, tự nhiên sẽ cảm động người ở bên cạnh. Cả sự phát triển lành tính của xã hội được khơi dậy. Tại sao? Nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Một người làm quan bên cạnh quý vị, nhìn vào đức hạnh của quý vị, họ sẽ cảm động, họ sẽ quay đầu. Chúng ta cứ ở đó mà phê bình, cứ ở đó mắng chửi, cũng không có ích lợi gì. Cho nên đạo gia nói với chúng ta, chánh kỷ hóa nhân. Nho gia nói với chúng ta, chánh kỷ nhi bất kỳ ư nhân. Chính mình làm tốt trước, đừng đi yêu cầu phê bình người khác. Phê bình, mắng chửi, khiến cho quốc gia thêm loạn. Bây giờ mỗi một người làm tròn bổn phận, dùng đức hạnh cảm hóa người có duyên, khiến cả xã hội dần dần đều hiểu được luân lý đạo đức sẽ càng ngày càng tốt. Người ta mắng, quý vị đừng có theo đó mà mắng cho sướng miệng. Kẻ nói tốt, người nói xấu, không liên can, không xen vào. Dưới thì tạo phước gia đình. Đối với sự truyền thừa cả gia đạo, phải dùng tâm lấy thân làm mẫu để làm gương cho con cái. Hơn nữa, cái phước này, phước điền nhờ tâm canh. Cho nên, ưa thích làm thiện phải trở thành gia phong của quý vị. Và sự tạo phước gia đình này, xin hỏi mọi người, tạo phước bao lâu? 3 năm? 5 năm? Quý vị muốn tạo phước lâu dài bền vững, phải học theo Khổng Tử, học theo tiên sinh Phạm Trọng Yêm là đúng rồi. Hơn nữa, phước khí từ đâu tới? Bắt đầu từ nghe lời người già. Các cụ nói lời của trí giả. Cho nên, không nghe lời người già, phải chịu khổ ngay trước mắt. Biết nghe lời người già thì hạnh phúc ngay trước mắt. Đây là thật, chứ không phải giả đâu. Quý vị nghe rồi, tự trách mình, trời yên biển lặng. Quý vị ngày nay không nổi nóng, gia đình quý vị bắt đầu từ hôm nay sẽ hòa hợp. Hạnh phúc ở giữa một niệm. Phải không? Quý vị bắt đầu từ hôm nay sẽ không nổi nóng nữa. Ngày mai chồng của quý vị nói, có phải em ấm đầu không? Sẽ không mắng anh nữa. Lập tức những người xung quanh sẽ cảm nhận được, sẽ cảm động. Ngoài thì cứu người nguy cấp, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Tất cả những người có thể bước vào cuộc đời chúng ta đều là có duyên với chúng ta. Cứu tế diệt nguy nan của họ. Nguy nan chuyện gì? Có thể là thức ăn, nhu cầu cuộc sống. Họ không có thức ăn thì bố thí thức ăn. Không có áo mặc, bố thí áo mặc. Không có thuốc men thì bố thí thuốc men. Đây đều là cứu người nguy cấp. Đây là nguy nan trên vật chất. Còn một loại nữa là nguy nan chuyện gì? Nguy nan về tinh thần. Mọi người chú ý, cả thế giới nhấn mạnh tương lai có một căn bệnh lực sát thương lớn nhất là bệnh trầm cảm. Loại bệnh này 30 năm trước hầu như không nghe thấy. Người bây giờ tại sao nội tâm lại có căn bệnh như vậy, đau khổ như vậy? Họ không biết làm sao xây dựng cuộc đời họ. Trong tâm của họ rất sầu khổ, họ không biết làm sao bao dung người khác, làm sao hóa giải. Thậm chí có rất nhiều người mắc bệnh trầm cảm là do người xung quanh làm họ tổn thương. Đó cũng là bởi vì những người này đều không biết thương yêu người khác mới tổn thương người khác như vậy. Cho nên, bệnh bây giờ nguy cấp nhất là sai lầm trong tư tưởng, quan niệm. Mọi người nghĩ thử coi, cả thế giới có ghi lại số người phá thai một năm, 50 triệu người. Quý vị coi, sai lầm này nghiêm trọng biết mấy. Đã xảy ra trong thời đại chúng ta, cái này có gấp không? Đây là cứu mạng đó. Không chỉ cứu đứa nhỏ đó, cũng cứu người mẹ đó, cứu cha mẹ chúng, không phạm tội nghiệp tận tay giết chết con mình. Tội này quá lớn. Cọp dữ không ăn thịt con. Sao vạn vật chi linh lại làm việc như vậy? Cho nên, sư trưởng có một đĩa chuyên nói cho mọi người về việc phá thai. Quý vị phát nhiều một chút. Cứu người nguy cấp. Tại sao bây giờ người bệnh nhiều như vậy? Họ luôn đi sát hại sinh mạng. Nhân giả thọ, người bất nhân tất nhiên đoạn mạng. Kinh điển đều đã nói với chúng ta. Sau đó lại ăn một đống thịt. Trong thịt đó là có hormone, thuốc kháng sinh. Quý vị coi. Tới sau cùng, bị sát hại nhiều nhất vẫn là chính nhân loại. Nói nhân loại rất thông minh, tôi thực sự cảm thấy không thông minh chút nào. Quý vị nói, phun thuốc sâu thông minh không? Phun tới sau cùng, ai ăn thuốc sâu nhiều nhất? Tại sao ngay cả cái này cũng không tính ra được? Ngoài thì cứu người nguy cấp. Người phát minh thuốc sâu này chưa học để tử quy, vẫn là sai sót của tôi. Tôi chưa thót một chút với họ. Communication với họ một chút. Communication với họ một chút. Câu thông một chút. Cho nên, Lão Tử có một câu nói rằng, tri thường giết minh. Biết được thường đạo, đạo lý, thường lý, làm người nằm ở đâu? Đây là người sáng suốt. Bất tri thường, vọng tác hung. Tất cả hung tướng là do không biết đạo lý làm người mà xuất hiện. Bây giờ, quý vị tham ô cái đó sẽ giáng họa con cháu. Quý vị mở sòng bài gọi là mưu tài hại mạng. Vọng tác hung. Quá nhiều, quá nhiều. Thậm chí bây giờ nghiêm trọng tới mức độ nào? Làm chuyện sát đạo dâm vọng, họ còn thấy mình rất có bản lĩnh, rất thông minh. Cái này đều là tư tưởng, quan niệm lệch lạc, không được giáo hóa. Cho nên các bạn, xin hỏi ở trong xe của các bạn có đem theo Liễu Phàm Tứ Huấn không? Có đem theo để tử quy không? Sao quý vị không có phản ứng? Có à? Bệnh tim của tôi được dịu bớt một chút. Cứu người nguy cấp mà. Quý vị ngày nay giúp họ hiểu lý, họ sẽ không làm chuyện hồ đồ nữa. Băng đĩa lúc nào cũng phải để trên xe. Tôi đã từng giảng một tiết, giảng xong. Có một tiên sinh đi tới trước mặt của tôi, cúi người chào tôi. Ông nói bữa nay nghe xong rồi. Ông đã kìm ngựa bên vực thẳm, ông dùng thành ngữ này, kìm ngựa binh vực thẳm. Tức là binh vực thẳm, con ngựa đó xích chút nữa rớt xuống dưới. Ông nói ông đã bước ra rồi, muốn ly hôn với vợ của mình, vốn dĩ là do ông dông ơn phụ nghĩa, thấy sắc huynh nghĩa, ông đã đi bước đó rồi. Cho nên thực sự là bây giờ cám dỗ xã hội nhiều như vậy, hễ họ không hiểu lý, một lần sảy chân để hận thiên cổ. Khi ông sắp một lần sảy chân thì quý vị kéo ông lại. Công đức vô lượng. Trong nghĩ tà kiến của mình, đối nội, đối với đạo đức học vấn của mình, bắt tay từ đâu? Từ khởi tâm động niệm, thuần tịnh thuần thiện. Bắt đầu từ không được có tà niệm, không được có ác niệm. Để con trẻ có giá trị quan nhân sinh, mục tiêu đúng đắn như vậy rồi, tiếp theo làm thế nào? Quý vị thực sự có thể lợi ích quốc gia, lợi ích xã hội, lợi ích quần chúng. Trước tiên, chính mình phải có đạo đức học vấn. Tập khí của mình còn một đống, đi tới đâu cũng gây phiền phức cho người khác, làm sao lợi ích cho người khác được? Cho nên tiếp theo nói với con của ông, ngày ngày cần phải biết lỗi, ngày ngày sửa lỗi. Cần phải là nhất định phải. Mỗi ngày biết được tập khí, sai lầm của mình ở đâu. Mỗi ngày biết được sai lầm của mình ở đâu, người này gọi là khai ngộ. Nhận ra sai lầm của mình thì ngộ ra, ngày nay không được hồ đồ mịt mờ, mơ mơ màng màng. Biết được lỗi lầm, cái đó sửa nó lại, gọi là tu thân, tu hành. Liễu Phàm Tư Huấn nói, tu thân không đợi. Thân có lỗi lầm, ngày nay phát hiện tập khí nào, liền mau chóng toàn tâm toàn ý sửa đổi. Không thể làm nô lệ của tập khí. Ngày ngày sửa lỗi, sửa lại chúng. Nhưng mọi người nghĩ thử coi, muốn biết được lỗi lầm của mình có dễ không? Xin hỏi mọi người, quý vị ngày nay nói mấy câu? Không tính được à? Mấy trăm câu có không? Xin hỏi quý vị nói sai câu nào? Nếu như quý vị nói một câu cũng không sai, xin nhận tôi một bái. Quý vị mấy trăm câu đều tương ứng với kinh điển, ghê gớm lắm. Quý vị nhất ngôn nhất hành đều tương ứng với kinh điển. Nhưng nếu như chúng ta làm nhiều việc như vậy, nói nhiều lời như vậy, ngay cả sai lầm này cũng tra không ra. Đó là mê mờ, vô tri rồi. Vậy làm sao có thể phát giác được sai lầm của mình? Thứ nhất phải đọc kinh. Mỗi ngày phải đọc kinh. Khi đọc thì quán chiếu chính mình. Vừa đọc, ồ, chỗ này mình làm sai rồi, chỗ đó mình làm sai rồi. Thứ hai, phải tiếp thu sự nhắc nhở của người khác. Thậm chí quý vị chủ động, vợ à, anh có vấn đề gì thì em chỉ ra giúp anh nha. Đời này, anh phải thành thánh, thành hiền. Bảo người xung quanh, hễ mình sai lầm thì họ luôn nhắc nhở mình. Đó là thật sự thương yêu mình, giúp đỡ mình. Người thân, đồng nghiệp quý vị có ý tốt này, để người nhà nhắc nhở quý vị, hết sức đáng quý. Tiếp đó, tâm phải bình tĩnh lại, lúc nào cũng quan sát tâm mình, sẽ dễ nhận ra vấn đề của mình. Quý vị không có ghi lại à? Có hả? Ghi ở đâu? Trong tâm. Điều này rất quan trọng. Ngày nay đã qua. Ngày nay không sửa, thời gian của quý vị đều lãng phí hết. Phải quan sát tâm mình. Tôi nói với mọi người nhiều phương pháp như vậy cũng không có ai feedback tôi một chút. Tôi dùng từ thế nào? Tôi cũng không biết rõ. Tôi có làm lãng phí thời gian của mọi người không? Có không? Quan sát tâm mình. còn có một phương pháp hết sức quan trọng. Đệ tử Quy nói, thấy người thiện, ta học theo. Dù xa kém, cố theo kịp. Cái tốt của người ta, tại sao mình làm không được? Mình phải đột phá. Kẻ hành ác, ta phản tỉnh. Chúng ta không dễ gì nhìn thấy vấn đề của mình, nhưng quý vị hãy nhìn thấy vấn đề của người khác. Quý vị nói, họ tới nhắc nhở mình đây. Vấn đề của họ lập tức nhìn coi mình có không, sẽ rất dễ phát hiện vấn đề của mình. Câu này rất đáng quý. Người hành ác, ta phản tỉnh. Quý vị sẽ cảm ơn họ, do họ đang nhắc nhở quý vị. Cái đó quý vị sửa rồi. Quý vị dẫn dắt họ. Quý vị lấy thân làm mẫu, ảnh hưởng họ là được rồi. Quý vị thấy người làm ác, liền phê bình, liền đối lập, liền nhìn không thuận mắt. Thì quý vị càng ngày càng nhiều điều thị phi. Một ngày không biết sai, tức một ngày an nhiên tự thị, uổng phí thời gian tự cho mình đúng. Một ngày không có lỗi để sửa, tức một ngày không có tiến bộ. Không chỉ không có tiến bộ, việc học như lái thuyền ngược dòng. Không tiến ắt lùi, rất nghiêm trọng. Bây giờ, mọi người đều là người trưởng thành. Nghĩ lại coi, chúng ta có việc gì? Mình không làm thì rất khó chịu. Khống chế bản thân không được. Cái đó đều là bị tập khí dắt mũi đi. Thiên địa nhân tam tài, làm sao có thể biến thành nô lệ của dục vọng được? Cho nên phải tiến bộ, phải đột phá. Thiên hạ thông minh, tuấn tú không ít. Rất nhiều người tư chất rất tốt, rất thông minh, rất tài hoa. Cho nên, đức không rộng tu, đạo đức không thể nâng cao, nghiệp không rộng lớn, nghiệp học, trí huệ không thể mở rộng. Chỉ vì hai chữ, dây dưa. Dây dưa lần này, ngày nào qua ngày đó, tập tính không sửa, sau đó càng ngày càng nghiêm trọng. Hai chữ dây dưa, uổng phí cả đời. Làm uổng phí mất, phí phạm mất thời gian một đời. Thuyết lập mệnh mà thiền sư Dân Cốc truyền cho. Học vấn, học thuyết lập mệnh mà thiền sư Dân Cốc truyền cho ta là đạo lý, chí tinh, chí thúy, chí chân, chí chánh. Chí tinh là rất sâu sắc. Chí thúy là rất thâm thúy. Những đạo lý này của Ngài ảnh hưởng hết sức sâu rộng, ảnh hưởng một gia đình, ảnh hưởng một người, ảnh hưởng một nước. Chí chân, không hư giả chút nào. Chí chánh, đạo lý lớn, đạo lý tốt, không thiên lệch chút nào. Phải nghiên cứu kỹ và cố làm. Ông kỳ vọng con của mình, con phải cố gắng học tập, cố gắng thâm nhập, cố gắng thể hội. Cái đó, cố gắng học một câu, thực hành một câu. Đây mới là nghiên cứu kỹ. Kỹ tức là trước tiên phải thông thuộc những đạo lý này. Nghiên cứu tức là phải thâm nhập, nghiên cứu nó, thể hội nó, thực hành nó. Cố làm. Dùng chữ cố này nghĩa là lúc đầu làm rất khó khăn, bảo quý vị không nóng giận, rất là khó chịu. Miễn cưỡng khắc phục chính mình. Tiên sinh Liễu Phàm 3.000 việc thiện làm trong 10 năm, làm rất khó khăn. 3.000 việc thiện thứ hai làm 4 năm là xong, sau cùng làm càng nhanh. Do tập khí của ông đã khắc phục được, niệm niệm đều là thiện niệm, thiện hành. Cho nên, cố làm, không để uổng phí. Uổng phí tức là thời gian trôi qua mất. Đừng chà đạp cuộc đời đáng quý này. Tiên sinh Điểu Phàm nói về thuyết lập mệnh này. Ngoài lý luận ra, còn có cả quá trình thực sự thay đổi vận mệnh của mình. Đây là bản thân ông đã làm được. Là minh chứng cho con cái của ông. Cho con ông có lòng tin. Không có công danh, thành có công danh. Không có con, thành có con. Không thọ mạng, sau cùng kéo dài thọ mạng 21 năm. Hơn nữa, còn làm tấm gương tốt nhất cho nhà họ Diên. Thuấn là ai? Tiên sinh Liễu Phàm là ai? Ta là ai? Người có thành tựu đều như vậy. Được, hôm nay trao đổi với mọi người tới đây. Xin cảm ơn mọi người.
Mệnh do mình tạo, phước do mình cầu. Tâm tốt mệnh cũng tốt, phú quý mãi đến già. Mệnh tốt tâm không tốt, phước biến thành họa hoạn. Tâm tốt mệnh không tốt, họa đã chuyển thành phước. Tâm mệnh đều không tốt, tai ương là hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mệnh, cần nhất là nhân đạo. Mệnh lại tạo từ tâm, các khung tự chiêu cảm. Tinh mệnh không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuận mệnh, thiên địa tự hộ trì.
Ban biên tập học làm người tốt, do nhóm cả nhà học làm người tốt, thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.